Các tuyến nhân vật và câu chuyện của chúng ta đã dần được hé lộ dưới giọng kể khéo léo đan xen nhau của tác giả. Họ sẽ có liên hệ với nhau thế nào? Ai sẽ tác động thế nào đến cuộc sống của ai? Chúng ta sẽ đến với câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Phần 8, chương 22, 23, 24. Hiếm có thứ gì mà lớn nhanh như lũ mèo con. Bầu sữa mèo mẹ nhanh chóng cạn đi với chúng. Ngoài việc săn tìm thức ăn cho Ranger, bây giờ con mèo gan thể còn phải bận rộn nhiều hơn để tìm kiếm thêm chuột nhắt, thằn lằn và những con chim nhỏ để nuôi hai con mèo con. Mỗi khi nó ra ngoài thì Ranger lại trông chừng Park và Sabin. Mèo mẹ chẳng bao giờ phải lo lắng khi bầy con của nó ở cạnh con chó săn. Nó biết là chúng luôn được an toàn với con chó. Mỗi ngày hai lần, nó lại lẻn ra khỏi gầm sàn và đi về phía khu rừng quanh đó. Lần thứ nhất vào lúc ban ngày, khi Gaffes đang ngủ, và lần thứ hai vào ban đêm, khi gã đã đánh xe đi. Bộ lông như gấm của nó hoàn toàn tuyệt màu với màu nâu và xám của đám lá trải dài trên mặt đất. Nó cẩn thận ẩn nấp đằng sau những gốc cây thân thiện và tránh những khoảng trống. Nó không lần lữa và trì hoãn trong những nơi thoáng đãng. Nó luôn cố gắng sớm trở về với đàn mèo con. Sớm thôi, nó nghĩ, mình sẽ cần phải dạy cho chúng cách tự săn mồi. Ý nghĩ ấy làm cho nó hoảng sợ. Khi cái ngày đó xảy ra, thì nó sẽ phải dẫn chúng ra khỏi gầm sàn. Và ngay lúc đó thì chúng sẽ nhanh chóng trở thành con mồi lý tưởng cho bầy chim ưng đông đúc, lũ chó sói đồng cỏ, và thậm chí là những con gấu trúc. Hoặc một điều còn tệ hại hơn nữa, hình ảnh của Gaffes lướt nhanh qua đầu mèo mẹ. Những đứa con của mình sẽ phải trở nên khôn ngoan, nó nghĩ. Khôn ngoan và dũng cảm để có thể tồn tại được khi chúng ra ngoài khoảng trống. Cho đến khi đó thì cả nó và Ranger đều lặp đi lặp lại bài học. Phải ở trong gầm sàn, các con sẽ được an toàn ở trong gầm sàn. Nhưng trước khi Park và Sabin có thể trở nên khôn ngoan và gan dạ, thì trước hết, chúng phải là những con mèo con. Đây là Sabin, đang trốn đằng sau một cái lờ bắt cá cũ kỹ bằng gỗ, cũng cùng một màu xám với bộ lông của nó. Rồi thì... yên lặng. Ồ, sao mà tĩnh lặng thế? Sabin thu mình nhỏ lại. Ồ, phải thật nhỏ, nhỏ như một con chuột, nhỏ nữa như một con dế, nhỏ bé hơn nữa như một con bọ chét. Nó khom mình xuống để lấy đà. Ồ, phải thật là thấp. Nó cảm thấy ngứa ngứa ở chân. Hai cái tai của nó co rúm lại, cái đuôi thì ve vẩy. Kiên nhẫn nào, phải thật kiên nhẫn. Cho đến khi Park không ngờ đến. Ừ, phải thật là bất ngờ. Và tấn công. Thế mới là Sabin, con sư tử núi. Là Sabin, con báo tuyết. Sabin, con hổ vùng Siberia. Đứng thẳng mình trên hai chân sau, hai chân trước vươn ra. Dù nó đã từng làm như vậy không biết bao nhiêu lần, thằng em nó vẫn luôn luôn bị bất ngờ. Lông lá của Park dựng đứng lên, và Park cũng dựng đứng lên. Buổi săn cứ tiếp diễn. Còn đây, bây giờ thì đến lượt Park. Nó nấp bên trong chiếc ủng da nặng nề sâu hun hút và tối mịt mùng, nơi tối tăm nhất của gầm sàn, nơi bốc mùi nặng nhất của gầm sàn. Sabin sẽ không bao giờ bước vào đây, nơi này hôi thối quá mà. Park chờ đợi, Sabin đang đánh hơi, con mèo chị biết là Park đang ở trong đó. Đừng nói cho Park biết. Tấn công! Park mới chính là kẻ tấn công, còn Sabin chỉ giả vờ. Những cú va chạm, những cái ngã nhào, lông lá tích đầy điện, những tiếng rít và phun phì phì. Meow. Với bọn mèo con thì cuộc sống ở dưới gầm sàn quả là hoàn toàn lý tưởng. Ta hãy quay trở lại 1000 năm về trước và nhìn xem Grandmother Mukasin đang ngủ trong ánh mặt trời ban trưa, phơi mình trong những tia nắng ấm áp, để cho chúng lặn sâu vào tận bên trong cái thân thể to mập của mụ. Đối với mụ thì cuộc sống cũng rất lý tưởng, hay ít ra là cuộc sống đã từng có thời rất lý tưởng, rất tuyệt vời nếu như đừng có một thứ, sự cô đơn. Chỉ có một mình, mụ chẳng có anh chị em sinh đôi, không có mẹ, cũng chẳng có ít nhất một người nào đó để mụ có thể nhớ đến. Mụ cũng chẳng có bầu bạn nào ngoại trừ con cá sấu già, và nó cũng chẳng phải kiểu bạn bè dễ chịu. Tình trạng cô độc sói mòn mụ, hãy quay lại 1000 năm về trước mà xem. Mà nhìn mụ một mình lướt đi giữa những bóng cây, nhìn mụ cuộn tròn trên những tảng đá bằng phẳng bên con sông nhánh. Cô độc. Bà chị à, con sâu nói, thời điểm của chị sẽ đến thôi mà. Mụ biết là nó bắt đầu khó chịu với mụ, nhưng điều đó cũng không làm giảm bớt được sự cô đơn trong mụ. Nằm bên bờ con sông nhánh, mụ nhìn nó lặn xuống nước. Có đôi khi mụ bắt được mùi từ ngôi làng, mùi của loài người. Nó không cho biết là họ có ở gần đó hay không. Đêm xuống mụ nghe thấy tiếng trống mà họ đang gõ nhịp và biết là họ đang cùng nhau nhảy múa, tay cùng nắm tay, cười nói và ăn uống cùng nhau, cùng bên nhau. Đã lâu lắm rồi, cái thời mụ đã từng biết sự thoải mái của cuộc sống chan hòa bên nhau. Rồi mụ nghĩ đến người chồng đã xa vời của mụ, người đã rời bỏ mụ để đến với một người khác. Và mụ cuột run vút cái đuôi dài đằng sau mụ, một cái roi. Loài người. Mụ chẳng dính dáng gì đến loài người, nhưng mụ cũng đã chán cái tình trạng cô đơn này. Rồi một ngày nọ, trong khi đang nằm phơi nắng trên gốc một cây bách vĩ đại, mụ chợt nghe một giọng nói mà mụ chưa hề nghe thấy trước đây. Mẹ, ai đó đang gọi mụ. Mụ mở bừng hai mắt và kìa, ngay phía trước mặt mụ là một con rắn nhỏ bé và xinh đẹp. Da của nó đen bóng đến nỗi trông gần như là xanh thẫm. Nó là một bản sao giống hệt của chính Grandmother, cũng sáng chói như thế, với đôi mắt mượt mà như thủy tinh. Grandmother giật thót mình. Mụ đang mơ chăng? Mụ chớp chớp hai mắt. Con rắn nhỏ bé cười với mụ. Ai vậy? Con bé từ đâu đến? Grandmother quay lại nhìn con rắn bé xíu. Mụ hít hơi nó, một mùi thật là thơm mát như là mùi không khí trong sạch sau cơn giông tố. Một mùi thật dịu ngọt như là mùi của những ngọn sóng sủi bọt của biển rộng. Một mùi thật là khác biệt với mùi của hàng triệu những con rắn khác đang lang thang trong những cánh rừng thông này. Đó là mùi của ai đó rất giống với mùi của mụ. Hạnh phúc đọng lại trên lớp da của Grandmother và chui sâu vào trong lớp vảy sáng chói, sâu vào trong từng khớp xương và vào đến tận bên trong thân thể mụ. Con đã tìm kiếm mẹ bao lâu nay? Con rắn bé nhỏ nói. Trái tim Grandmother hát lên rộn ràng. Đã bao nhiêu năm nay, mụ cứ tin chắc rằng mình là thành viên cuối cùng của dòng giống. Ôi con gái ơi, Grandmother bảo, và con rắn bé xíu cuộn thân hình nhỏ bé của nó xung quanh cằm của Grandmother và mỉm cười. Có một số điều huyền bí rất khó mà tiết lộ, như là một Lamia có nguồn gốc từ đâu, những cặp cha mẹ nào có thể tạo ra một sinh vật mang trong mình dòng máu của rắn hòa trộn cùng với máu của thiếu nữ. Những sinh vật có phép thuật phát sinh từ những dòng giống sâu xa của các linh vật khác. Trong lòng biển thì có những linh vật nửa người nửa hải cẩu Selki, những người cá, những nữ thủy thần Ondi, và trên mặt đất thì có quái vật đầu chim, những vị thần đồng áng có sừng và đuôi, những nhân ngư. Bản thân Grandmother cũng chưa bao giờ biết được nguồn gốc của chính mụ, vì vậy việc con rắn nhỏ từ đâu đến không phải là điều mụ quan tâm. Điều quan trọng là nó đang ở đây, ở ngay trong cánh rừng thông cổ xưa này, và cả hai đang sống cùng nhau. Quãng đời đó thật hạnh phúc và ngọt ngào. Ban ngày thì hai mẹ con nổi ngay bên dưới mặt nước của con sông trong vắt, lặn xuống để đánh chén cá và tôm càng, ních đầy bụng. Chiều xuống, cả hai trườn lên những hòn đá phẳng nhô ra bên trên dòng nước mặn và phơi mình dưới những tia nắng mặt trời ấm áp. Đôi khi, cả hai mẹ con cùng nằm nghỉ trên lưng con cá sấu khổng lồ vốn làm tổ trong dòng sông nhánh rộng chảy qua phần tối tăm nhất của khu rừng. Grandmother đặt tên cho cô con gái mới tìm được là Night Song, vì mặc dù loài rắn nói chung thì không có giọng hát hay, nhưng Night Song lại thừa hưởng một khả năng thiên phú được di truyền từ tổ tiên của mình. Những nàng tiên cá là những ca sĩ có giọng hát mê đắm đã từng mời gọi các thủy thủ trên những con tàu và đưa họ vào giấc ngủ trong những cánh võng khi đêm xuống để mơ những giấc mơ đẹp đẽ. Giọng hát êm như nhung của Night Song cũng giống như tiếng hát của những bà cô xa xưa của cô bé, trữ tình và đáng yêu, hút cao trong không trung giống như một cánh chim. Bài hát của một nữ nhân ngư thì không có ca từ, hay ít ra thì không ai có thể hiểu được, có lẽ ngoại trừ đám cây cối, những cây liễu, cây nhựa ruồi và cây ngô đồng. Cũng tương tự như thế, tiếng hát của Night Song cũng không có lời, chỉ hoàn toàn là giai điệu và cảm xúc, tự nó đan dệt xung quanh những chiếc lá và đọng lại trong những đôi tai đang lắng nghe của những cư dân khác trong rừng. Đó là một bài hát du cho cánh rừng thông, cho toàn thể mọi sinh vật dù lớn hay nhỏ, có lông mao hay lông vũ, có mang vảy hay không. Đó là khúc hát du của Night Song. Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe. Lúc thì tiếng hát đó nổi lên trên mặt sông, lúc thì nó len qua những cánh rừng thông. lúc khác thì nó lướt qua bầu không khí ẩm thấp. Hãy lắng nghe nào. Này song hát cho đám dế và bầy muỗi, cho những bông hoa Arisaema, những đóa lan hải vệ nữ, những bông bạc hà lá dài và bông súng. Cô hát cho đàn cáo, cho sói đồng cỏ, hải ly, những con chồn vison, gấu và chó sói và báo. Cô hát cho tất cả bọn chúng và ngược lại, những sinh vật của khu rừng yêu quý con rắn nhỏ bé xinh đẹp. Mỗi đêm khi đã mỏi mệt thì nó lại cùng với grandmother, cả hai cuộn tròn với nhau trong tổ, thật là bình yên và an toàn. Hai mẹ con cùng sống hạnh phúc với nhau trong suốt nhiều năm, và cứ mỗi năm trôi qua thì Night Song lại càng đẹp lên, tiếng hát của cô cũng đáng yêu hơn. Vẻ đẹp và tiếng hát cứ tăng trưởng mãi vì đời sống của rắn rất dài. Đã thế, cuộc đời của một Lamia lại còn dài hơn với dòng máu trong cơ thể được pha trộn từ máu người lẫn máu rắn. 10 thế kỷ dài đã trôi qua, bây giờ thì grandmother đang rít lên trong bình. Miệng mụ chứa đầy nọc độc, đôi mắt mụ sáng rực lên trong hai hốc mắt sâu và tối. Ở gần ngay đó, con cá sấu chúa cũng mở to đôi mắt vàng khè và nhấp nháy. Đã 1000 năm rồi nó không nhìn thấy mụ, thậm chí không biết rằng mụ đang ở đâu, nhưng nó biết rõ là mụ sẽ quay trở lại. Sớm muộn gì thì đến một ngày nào đó mụ cũng sẽ trở về thôi. Nó nghĩ thế, rồi nó lặn xuống đáy dòng sông Bayou Tarpin. Không có một tấm bản đồ nào về khu rừng này. Cây cối mọc quá dày đặc, quá dày để không một chuyên gia vẽ bản đồ nào có thể đo đạc hay khảo sát nổi. Chỉ có một ít người, như Gaffes là biết được những con đường hẹp mà hiêu, cáo và lợn cọp Pecari hay đi qua. Chỉ một nhóm người biết được những lối mòn của người Caddo mà nay đã rời sang Oklahoma và Mexico, có thể dễ dàng dẫn ra đường lớn hơn. Chỉ những ai kiếm sống bằng cách bẫy và lột da chồn bison, linh miêu và gấu trúc mới biết được con đường bí mật, nơi mà một chiếc xe tải nhẹ không mui có thể mang một người đàn ông cộc cằn đi đến một cái quán rượu cũ kỹ, nơi mà chủ quán sẽ chào mời thứ gì đó cay nồng và đắng chát để đổi lấy những tấm da thú rừng. Trước đây, cái quán rượu này đã từng là một trạm thông thương buôn bán của người Pháp. Đến nay nó vẫn chưa có điện, chỉ có ánh sáng vàng rực của những ngọn đèn dầu kerosene. Trong bóng tối của màn đêm, đứng từ bên ngoài, bạn sẽ không thể thấy được cái ánh sáng vàng đó. Còn dưới ánh sáng ban ngày thì quầy rượu lại ẩn vào trong bóng râm. Chỉ có những ai đã từng biết vị trí của nó thì mới có thể trông thấy nó. Gaffes đã tìm ra cái quán này từ nhiều năm trước. Đêm nào hắn cũng ngồi ở trong cái góc tối tăm nhất, cách xa cùng sáng của những ngọn đèn, với chiếc mũ kéo sụp xuống che khuất khuôn mặt. Hắn không tham gia vào nhóm ít ỏi những thượng khách biết đến quán này, những người thường cười nhạo khuôn mặt méo mó của hắn. Thay vào đó, hắn ngồi đợi ở cái bàn trong góc của mình và lắng nghe những câu chuyện của họ, những câu chuyện kể về những con gấu đen lẩn tránh rất tài và những con báo cuga đã gần như tuyệt chủng, và luôn luôn là những câu chuyện kể về cá sấu. Hôm nay, cũng ngồi trong cái quán rượu siêu phẹo bên con đường bí mật, hắn nhấc thứ rượu rum đen cháy bỏng khi trôi qua cổ họng và mỉm cười. Con cá sấu dài hàng chục mét của dòng sông Bayou Tarpin đang bơi lượn trong dòng tư tưởng của hắn khi hắn nốc cạn chai rượu. Hắn nhìn chằm chằm vào những thợ săn khác và biết rằng câu chuyện của mình sẽ sớm trở thành điều hay ho nhất trong tất cả những câu chuyện mà họ có thể kể. Sẽ sớm thôi.